Bây giờ chúng ta nói đến cái vào chánh điện.
Chánh điện giống chuông, quỳ tiếng chuông này quan sát giới, khi chi tâm khối tại đền nghe.
Chúng ta phải đọc bài kệ thế nào? Tiếng chuông này vang pháp giới, nơi nào có Phật pháp, pháp là một vật, bất luận là cái mây, cái gió, cái cây cổi, cây xoài, cái nhà, con người, con vật, mỗi đều gọi là một pháp. Thế mà ở khắp cả những nơi nào có pháp, khắp cả, cho nên gọi là pháp giới, tức là cảnh giới của vạn pháp. Thế thì tiếng nguyện, tiếng chuông này vang khắp cả pháp giới, những nơi nào có pháp, những nơi nào đều vang đến khắp cả. Biết vi là đâu? Người ta gọi nói là ở trong cái núi Thiết Vi có các địa ngục, cho nên chúng ta mong ước rằng cái tiếng chuông này vang thấu đến tận tai những người đang chịu tội ở trong địa ngục. Nguyện cho người ta đều được nghe cái tiếng vang này. Rồi lại nguyện thế nào nữa nhỉ? Mà làm sao cái âm thanh của tiếng chuông lại bảo là thanh tịnh? Chuông là cái âm thanh từ chùa vang ra, từ cái nơi dạy chúng ta cái đạo thanh tịnh. Thế cho nên nghe đến tiếng chuông, nhớ đến cái đạo thanh tịnh thì cái tâm cũng được thanh tịnh. Chúng ta nguyện cầu cho những người ở dưới địa ngục, khi cái thanh trần, cái tiếng chuông này vang được tới tai, người ta nhớ được đến cái đạo thanh tịnh, cái tâm của người ta cũng thanh tịnh, vì nhớ đến Tam Bảo, biết đến Tam Bảo, thì cái tâm, những cái tham sân si nó lặng đi, cho nên cái tâm lúc thấy nó thanh tịnh. Thanh tịnh mà không những là cầu cho người ta thanh tịnh là được giới, được định, mà còn cầu cho người ta chứng viên thông. Thế nào là chứng viên thông? Tức là chứng là cái chân tâm của mình. Cái chân tâm của mình nó có ba cái đức. Nó có ba cái đức đặc biệt là viên, thông và thường. Thường nghĩa là nó chân thường, nó không sanh, nó không diệt. Viên là nó ở khắp cả pháp giới, không có chỗ nào nó không có mặt. Và thông nghĩa là nó thông suốt, không có ngăn ngại. Vì thế cho nên các Phật tổ sống với cái chân tâm rồi thì các ngài thấy biết được suốt cả pháp giới, không bị cái gì ngăn ngại cả. Ở đây nói chính viên thông, tức là cầu chúc cho những vị này khi mà điểm thứ nhất là nghe được thấu cái âm thanh này, nó vang thấu được tới tận cái chỗ địa ngục, cho những người trong địa ngục người ta đang khổ lắm, người ta nghe được cái âm thanh này thấu đến tai người ta. Mà khi cái âm thanh thì mình nghe cái âm thanh thì mình nhớ ngay đến cái tánh nghe của mình. Cái tánh nghe của mình nó chính là cái chân tâm, mà thể chất của nó là viên thông. Thế là khi nghe thì nhớ đến cái tánh nghe của mình, mà nhớ được tánh nghe của mình thì tánh nghe chính là chân tâm, chính là tánh Phật. Tánh Phật của mình đang viên dung ở khắp pháp giới, chứ không phải mình là cái thân địa ngục. Cái thân địa ngục và cái thân giả tạo nghiệp báo nó giả hiện một thời gian, chứ nó không thật. Còn chính những các người địa ngục ấy, thể chất của người ta là Phật. Thì cầu mong cho người ta nhớ được đến cái thể chất của mình là Phật, người ta sẽ có cái nguyện mai đây người ta sẽ thành Phật. Cho nên mong cho người ta chứng được viên thông. Mà khi người ta đã nhận được cái tánh viên thông của người ta thì người ta lo tu hành rồi ngày mai thành chánh giác. Thế là nguyện cho những người ở trong địa ngục phát cái tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề nó có hai, một là chính là cái tánh viên thông, hai là độ cho chúng sanh đồng thành cánh giá. Cần nói tiếp cái đoạn Tây Kinh ký, con vật ở dưới biển và một con vật ở trên đất. Thế cho nên khi người ta làm chuông thì người ta để ở trên cái chuông người ta để hình con gì? Con bồ lao, và con vật ở trên đất. Thế mà người ta chạm đầu cái chùi, cái chày để dọc chuông đó, thì người ta chạm cái hình con đầu con cá kình, mà cái mõ của mình cũng thấy người ta cũng chạm cái hình như thế, là để có cái nguyện cho tất cả chúng sanh ở dưới biển, ở trên cạn đều được có duyên để Phật pháp, để đều được giải thoát sau này. Đọc kệ rồi thì cầm cái chày mới đặt, mới niệm niệm cái câu Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thì con hiểu cái câu này là nghĩa thế nào? Cái bộ kinh Hoa Nghiêm chỉ cần nêu đọc cái tên thôi mà cũng cứu khổ được khỏi địa ngục. Cho nên cái bộ kinh quý vô cùng. Mà tên bộ kinh con vừa nói đấy, bộ kinh này nói về cái chân tâm Ngài chứng đạo, tức là Ngài thấy được cái sự thật là tất cả chúng sanh đều đồng một thể với Phật. Cho nên trong kinh này có cái câu là lạ lắm thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ đức tứ trí tuệ Như Lai. Ngài thành Phật, Ngài ngó thì ra đứa nào nó vẫn thành bản lai, nó vẫn là Phật rồi. Tu ba a tăng chỉ kiết, đến nỗi khắp trên trái đất này không có một chỗ nào bằng cái kim chân mà không phải là nơi Ngài đã xả thân vì chúng ta. Chúng ta thấy cái công tu của Ngài. Thầy nhắc lại, khắp cái trái địa cầu của chúng ta đây không có một chỗ nào bằng cái chân kim mà không phải là nơi Ngài đã từng xả thân vì chúng ta. Như vậy Ngài xả bao nhiêu thân rồi? Thầy, cái công phu khó nhập như vậy để tu, để thành Phật. Mà bây giờ thành Phật rồi ấy, thì mở mắt ra thì ra thấy chúng sanh bản lai đứa nào nó cũng là Phật cả. Thế thì tu để làm gì? Vậy thì bao nhiêu ta tăng trì hành xả thân vì chúng sanh phải vất vả tu hành như thế thì tu để làm gì? Thì là tu là tỉnh ra. Đấy, cho nên bao nhiêu cái công phu ấy chỉ là tỉnh ra, bỏ những cái mê lầm của mình. Thế thôi. Còn bản lai mình vẫn là Phật rồi, bây giờ thì cần buông ra. Cho nên người ngoài đời người ta đi học ấy, để người ta thâu vào, học hết thứ này sang thứ khác để thâu cái kiến thức. Còn chúng mình ấy đi học để tu ấy, thì ngược lại, học bao nhiêu ấy thì xả đi bấy nhiêu. Vậy cứ càng học càng quên ấy. Thì chú nào không học được bài ấy, chú là đắc đạo, có phải không? Xả bỏ hết, không hờn, không hận, không phiền, không trách. Buông hết những cái thói quen của phàm phu. Học để tỉnh ra, học để buông xả. Chứ không phải học được cố chấp để cậy mình, bắt buông được bao nhiêu. Bởi vì bản lai mình là vẫn là Phật rồi, đâu có thiếu cái gì đâu. Thì tại mình còn cái vướng mắc, ôm những các cái chi kiến, những cái sai lầm. Cho nên bây giờ học chỉ có một mục đích là tỉnh ra. Mà khi tỉnh ấy, thì người ta xả được hết những cái cố chấp. Cho nên Ngài vừa mới thành đạo thì Ngài nói ngay kinh Hoa Nghiêm này được cái thể chất của tất cả chúng sanh, bản lai họ vẫn là Phật. Tôi cho nên nhận được cái tánh Phật của tất cả chúng sanh, cho nên Ngài mới dám tuyên bố là độ tất cả chúng sanh. Bởi vì tất cả chúng sanh nó đều có bản chất là Phật, mà nó là đều có khả năng để nó thành Phật. Vì vậy Ngài mới dám tuyên bố Ngài độ cho tất cả. Thế thì cái bộ Hoa Nghiêm này coi như mở đầu đạo Phật, tuyên bố cái việc tất cả chúng sanh sẽ thành Phật.